Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam hôm 18 tháng 4 truy tố 54 người, gồm cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, trong vụ án đưa và nhận hối lộ khi tổ chức các chuyến bay hồi hương người Việt Nam từ nước ngoài giữa đại dịch COVID-19, theo đề nghị của Bộ Công an đưa ra trước đây. Truyền thông trong nước cho biết Viện Kiểm sát truy tố các bị can, trong đó hầu hết là những quan chức trong các cơ quan chính phủ Việt Nam, về 5 tội danh bao gồm đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Họ sẽ bị xét xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội nhưng Viện Kiểm sát không cho biết thời gian là khi nào. Quyết định của Viện Kiểm sát được đưa ra 2 tuần sau khi Bộ Công an đề nghị truy tố 54 bị can sau khi cơ quan điều tra của Bộ này kết luận rằng hàng chục quan chức chính phủ trong vụ án đã nhận hối lộ tổng số tiền lên đến hơn 180 tỷ đồng. Theo báo chính phủ, cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra cùng quyết định truy tố hôm 18 tháng 4 cho biết rằng tổng cộng có 21 bị can nhận hối lộ gần 180 tỷ đồng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước khi đại dịch bùng phát để trục lợi. Trong số đó, 18 người bị Viện Kiểm sát truy tố tội danh này với khung hình phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình. Còn theo cáo trạng được VN Express trích dẫn, 25 người đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng và gây thiệt hại 10 tỷ đồng. Ông Dũng với cương vị Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Cục lãnh sự bị cáo buộc nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng sau hàng chục lần nhận tiền của các doanh nghiệp muốn tổ chức các chuyến bay hồi hương, còn được gọi là giải cứu công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài trong lúc không có các chuyến bay thương mại được phép vào Việt Nam vì đại dịch. Ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, bị cho là nhận số tiền hối lộ nhiều nhất, hơn 42,6 tỷ đồng trong vụ án này. Trong khi đó, vẫn theo cáo trạng, 23 người là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 266 tỷ đồng, 4 người môi giới hối lộ gần 75 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng. Ngoài hành vi đưa nhận hối lộ để thực hiện các chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát còn xác định rằng có nhóm bị can đã móc ngoặc để chạy án cho doanh nghiệp, theo VnExpress. Cáo trạng nói rằng cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, từng là Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã nhận 2,65 triệu đô la, tức khoảng 61,6 tỷ đồng để chạy án cho hai lãnh đạo của công ty Bầu Trời Xanh, từng tham gia thực hiện tổ chức đưa người Việt hồi hương giữa đại dịch. Nhà chức trách Việt Nam dưới sự phối hợp của 5 bộ, gồm Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải và Quốc phòng, tổ chức khoảng 1.000 chuyến bay đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021. Để có chi phí bôi trơn khi thực hiện các chuyến bay, nhóm 20 doanh nghiệp với hơn 100 pháp nhân phải nâng giá vé, vẽ thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước trong thời gian đại dịch, theo VnExpress. Trong số các thủ tục khi về nước thời điểm đó, công dân phải trả chi phí ăn ở tại các khu cách ly do nhà nước quy định, bao gồm cả các khách sạn và các khu nghỉ dưỡng đắt tiền. Viện Kiểm sát nói rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa lúc đại dịch COVID đang căng thẳng. Cáo trạng cho rằng các bị can đã lợi dụng dịch bệnh, bất chấp các quy định để trục lợi khiến uy tín của Việt Nam bị giảm sút. Viện Kiểm sát còn nói các hành vi này đã tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động gây hoang mang trong nhân dân.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố mục sư Tin Lành Aga sống lưu vong ở bang North Carolina, Mỹ, về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết, đồng thời bắt giam thầy truyền đạo Irek Pia thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên với cùng tội danh. Mục sư Aga, hiện là thường trú nhân ở Mỹ, nêu nhận định với VOA.
Tức là họ khởi tố như vậy nó không có đúng sự thật. Bởi vì họ khởi tố theo một, tức là 116 đó là gây mất đoàn kết, chia rẽ dân tộc. Thì cái điều đó nó không có đúng giống như họ nói. Bởi vì cái hội thánh Tin Lành Đấng Christ của chúng tôi ở tại Tây Nguyên Việt Nam, và chúng tôi cũng rất là hòa đồng với tất cả những các cái hệ phái khác nhau. Như vậy thì chúng tôi lấy cái gì mà chúng tôi chia rẽ gây mất đoàn kết dân tộc. Đó là cái điều mà tôi không có đồng ý theo cái cách là khởi tố của chính quyền Việt Nam. Chẳng qua là họ thấy cái hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên càng ngày càng phát triển đi. Và họ đã cảm thấy họ rất là sợ là cái hội thánh Tin Lành Đấng Christ này càng phát triển mạnh mẽ nhiều hơn,
Hôm 8 tháng 4, cổng thông tin Bộ Công an thông báo về việc Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can đối với ông Aga, gọi ông là một đối tượng phản động Phun Rô Lưu Vong, và khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Ygrek Gia với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết theo Điều 116 Bộ Luật Hình Sự. Ông Aga, người sáng lập Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, tị nạn ở Hoa Kỳ từ năm 2018 sau một thời gian lánh nạn ở Thái Lan, cho biết thêm.
Chính quyền tìm cớ bằng mọi cách để mà khởi tố như là thầy Ygrek Gia vừa rồi và các anh em vừa rồi, và ngay cả chính tôi ở đây nữa, đó là họ tìm cách để mà tìm cớ để mà khởi tố như vậy, cho rằng cho những người họ không hiểu biết thì cho rằng đúng là hội thánh này là cây chi rễ rồi, giữa cái tôn giáo này tôn giáo khác, giữa dân tộc này dân tộc khác, thì thật ra chính họ là cây cho chia rễ các cái vấn đề tôn giáo của chúng tôi ở tại Tây Nguyên Việt Nam. Chúng tôi không có hề có gầy chia rẽ mất đoàn kết dân tộc cả. Chúng tôi sống rất là hòa đồng các cái tôn giáo này tôn giáo khác.
Từ Thái Lan, ông Ewin Buon Yap, sáng lập viên của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, nêu nhận định với VOA về việc chính quyền khởi tố hai ông Aga và Ygrek Gia.
Cái việc họ bắt thầy Ygrek và mục sư Aga và sứ mục sư Aga đó thì nhằm cái việc là răn đe những cái hội thánh độc lập và những cái hội thánh khác để dập tắt cái Tin Lành ở Tây Nguyên, để cái mục tiêu và của công an tỉnh Đắk Lắk đó là từ năm 2019 thì là mục đích của họ là xóa bỏ kẻ phái Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên và cáo buộc với tội danh này là phá hoại chính sách đoàn kết, là cái tội này rất là mơ hồ, bởi vì đúng ra là chính quyền họ chỉ xử như ai vi phạm thôi, ví dụ như vi phạm lợi dụng tôn giáo hay là việc gì đó thì như thế nào đó thì xử lý người đó thôi, mà cái việc là chính quyền họ xóa bỏ một cái Tin Lành Đấng Christ này nó không có đúng theo cái công ước quốc tế theo Điều 18 và luật Việt Nam theo cái Điều 24 thì nó không có phù hợp, bởi vì quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo theo đạo hay không theo đạo, bỏ đạo hay là đi theo một phái khác thì đó là quyền của họ, bởi vì quyền đó là không có một ai có thể tước được cái quyền tự do tôn giáo.
VOA đã liên lạc công an tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu họ bình luận về các phát biểu này nhưng chưa được phản hồi. Báo Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng xác định trong thời gian qua hai bị can Aga và Ygrek Gia cùng một số đối tượng khác đã có hành vi chỉ đạo tiến hành những âm mưu hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết, tổ chức hàng trăm buổi họp tập huấn trực tuyến để chỉ đạo thu thập các thông tin tài liệu xuyên tạc, gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang, gây chia rẽ giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau. Chính quyền Việt Nam nhiều lần cáo buộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên là phản động chống phá nhà nước thông qua những chiêu trò lừa mị các tín đồ. Một bức thư chung của 35 tổ chức quốc tế đề ngày 13 tháng 4 gửi đến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước khi ông cùng phái đoàn Hoa Kỳ đến Việt Nam đề cập đến việc công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam thầy truyền đạo Ygrek Gia khi đang tổ chức lễ vọng phục sinh tại gia. Bức thư kiến nghị Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi nhà nước Việt Nam chỉ thị các cấp chính quyền địa phương, huyện và tỉnh phải ngưng ngay chính sách đàn ép tín đồ Tin Lành người Hờ Mông bỏ đạo và phải tôn trọng quyền hành đạo tại gia của các tín đồ Thiên Chúa Giáo người Tây Nguyên. Trước đó vào tháng 3, theo mục sư Aga, một nhóm các nhà ngoại giao Mỹ đã đến Đắk Lắk tìm hiểu về vấn đề tự do tôn giáo ở khu vực này và gặp gỡ ông Ygrek Gia nhưng bị chính quyền ngăn cản và không cho phái đoàn vào nhà ông. Chính quyền Việt Nam bác bỏ các cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo, cho rằng Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Báo Công an Đắk Lắk viết, thực tế từ lâu, tại Tây Nguyên, đời sống tự do tôn giáo tín ngưỡng thuần túy luôn được đảng, nhà nước, chính quyền các cấp tạo điều kiện hoạt động, và đồng thời truyền thông Việt Nam kêu gọi những tổ chức phản động đổi lớp tôn giáo dưới các tên gọi như Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam và Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên là cần phải bị loại bỏ, cần phải tẩy chay ra khỏi cộng đồng.
VinFast hôm 17 tháng 4 cho biết đã xuất lô thứ hai gồm 1.879 xe VF8 với quãng đường di chuyển xa hơn khi sạc đầy pin, trong khi tìm cách mở rộng chỗ đứng ở thị trường nước ngoài. VinFast hồi tháng 11 năm ngoái đã xuất một lô hàng gồm 999 chiếc VF8 tới California, nhưng phải đợi đến tháng 3 để giao cho khách hàng sau khi tiết lộ xe có quãng đường di chuyển thấp hơn khi sạc đầy pin so với những gì đã thông báo cho người mua. Sau hành trình kéo dài 20 ngày trên biển, 1.098 chiếc xe thuộc lô mới sẽ cập cảng ở California và số còn lại sẽ được đưa đến Canada, VinFast cho biết trong một thông cáo. Việc giao hàng sẽ bắt đầu từ tháng 5 cho thị trường Hoa Kỳ và tháng 6 cho khách hàng ở Canada, tuyên bố cho biết. Hiện tại, VinFast đang đưa ra mức giá cho thuê hàng tháng là $399 cho mẫu xe VF8 phiên bản City Edition với thời hạn thuê 24 tháng. VinFast vốn bắt đầu hoạt động vào năm 2019 có kế hoạch mở rộng tại thị trường Hoa Kỳ, nơi họ cho biết sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ở North Carolina, dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2025. Trong tuyên bố hôm 17 tháng 4, công ty cho biết đặt mục tiêu xuất khẩu lô 700 xe VF8 đầu tiên sang châu Âu vào giữa tháng 7 năm nay và cũng sẽ sớm cho phép đặt trước trên toàn cầu cho hai mẫu xe mới. VinFast đã giao 865 chiếc VF8 ở trong nước trong quý đầu tiên và có công suất sản xuất hàng năm là 250.000 chiếc. VinFast cho biết họ đã nhận được 55.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu tính đến tháng 12 năm ngoái, trong đó có 12.000 đơn đặt hàng từ thị trường Mỹ. Năm ngoái, VinFast đã nộp hồ sơ xin chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ trên sàn Nasdaq để có vốn cho việc mở rộng. Công ty đã báo lỗ $2.1 tỷ vào năm 2022 với doanh thu $634 triệu. Công ty cho biết trong một tuyên bố đăng ký niêm yết. Hoa Kỳ hôm 19 tháng 4 cho biết họ và Việt Nam đang tiến hành hợp tác xử lý vấn đề gỗ bất hợp pháp. Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ USFS và Việt Nam đang hợp tác trong việc ngăn chặn khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trên trang Facebook. Việt Nam đang tiếp nhận một trong những danh mục hỗ trợ lớn nhất từ chương trình quốc tế của USFS giúp giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, tái trồng rừng, lâm nghiệp đô thị. Thông báo này được đưa ra nhân dịp Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsack có chuyến thăm Việt Nam. Ông Vilsack được Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 19 tháng 4 dẫn lời nói rằng hôm nay tôi đã đến thăm Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam để nêu bật việc Hoa Kỳ đang hỗ trợ Việt Nam áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến nhất giúp mối quan hệ thương mại của chúng ta tiếp tục phát triển một cách bền vững. Trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 15 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã thông báo về chuyến thăm của ông Vilsack khi nói về việc hai quốc gia hợp tác xử lý các vấn đề liên quan tới đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Theo trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ này, ông Lê Minh Hoan, hôm 18 tháng 4 đã có buổi tiếp và làm việc với ông Vilsack. Ông Hoan được dẫn lời cảm ơn Hoa Kỳ và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã có nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật đối với ngành nông nghiệp Việt Nam, qua đó giúp tăng cường năng lực cho các cơ quan kỹ thuật của Việt Nam. Theo trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Hoan kêu gọi ông Vilsack quan tâm hỗ trợ các nguồn lực về tài chính và kỹ thuật thông qua các sáng kiến và hành động cụ thể để Việt Nam có thể tăng cường năng lực và thực hiện thành công các cam kết của mình khi tham gia các sáng kiến toàn cầu.
Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ có trụ sở ở Mỹ vừa kêu gọi giới chức Việt Nam thả tự do cho nhà báo độc lập Đường Văn Thái, cũng như ngừng quấy nhiễu và bắt bớ những người làm báo sống lưu vong. Truyền thông Việt Nam hôm 16 tháng 4 đồng loạt đưa tin rằng Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ một người có tên Đường Văn Thái vì xâm nhập trái phép qua biên giới trong khi những bạn bè và đồng nghiệp của ông Thái đang tị nạn ở Thái Lan, nói với VOA và các cơ quan báo chí cũng như các tổ chức dân sự rằng ông bị mất tích cùng thời gian đó ở Bangkok. Họ nghi ngờ ông Thái bị đặc vụ Việt Nam bắt cóc đưa về nước. Ông Thái, người thường đăng tải các video bình luận chỉ trích lãnh đạo Việt Nam cho hơn 119.000 độc giả theo dõi trên YouTube, bị mất tích hôm 14 tháng 4. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Việt Nam, nơi ông nêu vấn đề nhân quyền khi gặp gỡ các lãnh đạo cao nhất ở Hà Nội, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai ngày sau đó, khi Ngoại trưởng Mỹ đã rời Việt Nam, các báo mạng do nhà nước Việt Nam quản lý công bố rằng nhà chức trách đã bắt giữ ông Thái. Các giới chức Việt Nam phải thả tự do ngay lập tức cho nhà báo Đường Văn Thái và công bố các thông tin chi tiết về việc bắt giữ ông. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao của CPJ tại Đông Nam Á, nói hôm 18 tháng 4 trong một tuyên bố của tổ chức chuyên cổ vũ cho tự do báo chí trên toàn cầu trong 40 năm qua. Ông Crispin cho rằng Việt Nam có lịch sử nhắm mục tiêu vào các nhà báo sống lưu vong và kêu gọi các nhà chức trách Thái Lan nên điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về việc ông Thái biến mất ở Bangkok, cũng như đảm bảo rằng những người viết báo không trở thành mục tiêu chỉ vì công việc họ làm. VOA đã gửi lời đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Thái Lan và Cơ quan Cảnh sát Nhập cư Thái Lan bình luận về những lời kêu gọi của CPJ. Ông Thái sang Thái Lan tị nạn từ năm 2019 và được Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR cấp quy chế tị nạn từ năm 2020. Bà Nancy Bùi, một nhà hoạt động nhân quyền và thiện nguyện trợ giúp người tị nạn ở Thái Lan, nói với VOA hôm 17 tháng 4 rằng ông Thái mất tích ngay sau khi có phỏng vấn tái định cư với UNHCR tại Bangkok. Bà Nancy còn cho biết bà đã báo với tổ chức này về việc mất tích của ông Thái, người đang chờ xin cấp tị nạn ở nước thứ ba. Văn phòng UNHCR chưa trả lời đề nghị bình luận của VOA gửi qua email từ hôm 17 tháng 4. Trên kênh YouTube có tên Thái Văn Đường, ông Thái đưa ra bình luận mang tính chỉ trích chính sách công thương của Việt Nam, cũng như các lãnh đạo gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên. Trong những đăng tải gần nhất trên kênh cá nhân, ông Thái kêu gọi phế truất Bộ trưởng Công thương và cho rằng các cuốn sách của Tổng Bí thư Trọng viết có nội dung ăn cắp, sao chép, cóp nhặt. Một số tờ báo của nhà nước Việt Nam gồm Trang Công Thương hôm 17 tháng 4 đưa ra các bài viết có nội dung tương tự nhau, trong đó nói rằng người vừa bị Công an Việt Nam bắt giữ trùng tên và địa chỉ quê quán với một YouTuber thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với tên gọi Thái Văn Đường. Các bài viết mà nội dung được cho là do Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản kiểm duyệt, nói rằng đối tượng Thái Văn Đường thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đưa ra những luận điệu, thông tin xuyên tạc, bịa đặt, tin đồn thất thiệt với mục đích chống phá Đảng và nhà nước. Người Việt tị nạn chính trị ở Thái Lan nói với VOA hôm 18 tháng 4 rằng họ hoang mang lo sợ sau việc ông Thái bất ngờ mất tích ở Bangkok và sau đó bị chính quyền Việt Nam tuyên bố bắt giam vì nhập cảnh trái phép. Trước đây, hồi năm 2019, nhà báo và blogger Trương Duy Nhất cũng được cho là bị bắt cóc khi đang xin tị nạn chính trị ở Thái Lan và sau đó bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù. Hai năm trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang bị đặc vụ Việt Nam bắt cóc giữa ban ngày ở Berlin theo cáo buộc của chính phủ Đức và sau đó bị tòa án ở Hà Nội kết án tù chung thân. Thống kê của CPJ cho thấy có 21 nhà báo đang bị giam cầm ở Việt Nam tính đến mùng 1 tháng 12 năm ngoái. Tổ chức có trụ sở New York xếp Việt Nam trong số những nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar. This program has come to you from the Voice of America, Washington.